Đây là chương trình Khai Tâm với thầy Hàn Trường do Hội Từ Bi Phụng Sự thực hiện, được phát thanh tại Orange County trên làn sóng của đài Radio Bonsa 1480 AM, tại San Jose trên làn sóng của đài KVVN 1430, tại Houston trên làn sóng của đài Radio Sài Gòn Houston, tại Dallas trên đài Sài Gòn Radio Dallas. Các nơi khác khắp Hoa Kỳ cũng như khắp thế giới, quý vị có thể nghe Radio Khai Tâm qua website radiokhaitam.com. Chương trình Khai Tâm có mục đích góp phần vào việc mang đạo vào đời, đồng thời phổ biến một lối sống toàn diện phối hợp thân, tâm, linh tánh và từ bi, giúp cho đời sống con người đạt đến chỗ an lạc, hài hòa, hạnh phúc. Kính thưa quý vị thính giả, hôm nay thầy Hành Trường sẽ nói về đề tài xoay quanh giây phút lâm chung và sự ra đi của các bậc tu hành. Xin kính mời thầy.
Dạ, kính chào các bác đang lắng nghe chương trình Radio Khai Tâm cũng như anh em trong Hội Từ Bi Phụng Sự. Mình lúc nào cũng sôi nổi, hào hứng bàn luận về những cái đề tài mà mình cống hiến với các bác đang nghe đài. Thì thưa bác, cái đề tài hôm nay thì nó cũng hơi lý thú, là bởi vì mình vừa nói tới cái chuyện kết tập kinh điển của Phật, là bởi vì sau khi mà Đức Phật nhập diệt khoảng 3 tháng thôi là đã bắt đầu có những cái chuyện mà mình gọi là xích mích, là có người đã muốn thay đổi cái giới luật, có người là muốn không làm theo những cái giới luật sẵn có rồi. Do đó phải kết tập kinh điển để mà nói tới những cái điều Phật nói. Thưa bác đó, thì bây giờ thì mình muốn đi ngược lại chút xíu để mình nói cái chuyện rằng là Đức Phật khi mà Ngài ra đi, hay là mình gọi Đức Phật nhập diệt, Đức Phật mà thị tịch, hay là Đức Phật viên tịch, Đức Phật vào Niết Bàn đó, thì Ngài nói cái gì và làm cái gì như thế nào? Thì cái giai đoạn mà Đức Phật trước đó đó, một tuần, có nhiều nơi nói là cả một tháng lận, thì Ngài không phải ở một cái trong căn nhà các bác, Ngài ở một cái nơi trong cái thành, rồi Ngài rời cái thành đó, rồi Ngài hướng tới Kushinagara là miền Bắc đó, và Ngài đi bộ tới đó trong suốt cái thời gian mà một tuần đó đó, và có nơi thì nói là 100 ngày thì Ngài đi bộ, có nơi nói một tháng đó. Thì trong lúc mà Ngài đi thì Ngài mới phân tin tức ra tất cả đệ tử để cùng tới, và tương truyền là bởi vì Ngài được cúng dường một cái món ăn đó mà mình bây giờ thì mình gọi là food poisoning đó, có chất độc đó, một nấm có chất độc, cho nên đó, Ngài mà sinh bệnh. Nhưng mà cái bạc thầy này, cái hai Ngài không bệnh là Ngài chết liền đâu. À, trong nhà Phật thì không dùng cái chữ chết, tại vì chết còn nghĩa là cái sự chấm dứt của cái hơi thở và chấm dứt của cái mạng sống. Còn trong nhà Phật thì mình nói rằng là cái mạng sống có thể ngưng lại, cái thân xác có thể ngưng lại, nhưng mà cái tâm linh vẫn tiếp tục và nó tái tạo lại một cái thân xác khác để tiếp tục đi tiếp nữa. Thì gọi là luân hồi. Luân như cái bánh xe nó quay, nó hồi là quay trở lại, là mình cứ tiếp tục mà mình đầu thai hoài. Nhưng đối với một cái vị tu hành á, thì nó không có cái luân hồi nữa. Cái tu hành này là phải giác ngộ rồi. Và như Phật là cái vị đã chứng ngộ, cho nên Ngài không trở lại về trần gian. Mà nếu mà Ngài muốn trở lại thì đó là tùy ý của Ngài. Nhưng mà Ngài ra khỏi cái vòng luận cuộn luân hồi và Ngài đi tới cái chỗ mình gọi là Niết Bàn, cho nên gọi là nhập Niết Bàn. Thì tịch thì đó có nghĩa là hiện hiện ra. Tịch đó là cái sự lắng dừng lại. Thì tịch là mình hiện hiện cái sự lắng dừng lại của cái thân xác. Hoặc là mình nói là viên tịch. Viên tịch là nói là cái sự lắng dừng làm nó hoàn toàn viên mãn, là mình không còn còn một cái thân xác, không còn đầu thai nữa. Thế nên cái chữ thì tịch hay là viên tịch mình thường hay nghe nói trong nhà chùa. Và một cái chữ khác thì mình gọi là nhập diệt. Nhập đó là đi vào, diệt có nghĩa là cái sự chấm dứt của cái mạng sống mà trần tục, mà đi vào trong cái quả Niết Bàn. Cho nên thường thường cái nhập diệt thường thường đi về cái chữ là nhập Niết Bàn. Thì thưa các bạn, cái sự suy nghĩ của nhà Phật cũng như là sự suy nghĩ của Phật lúc đó đó là Ngài tuy có cái thần thông quảng đại vô cùng, Ngài có cái trí huệ rất là lớn, nhưng mà Ngài vẫn như mọi người bình thường, và Ngài không có dễ dàng mà ra đi mà không có cái di chúc. Thường thường bây giờ các bạn biết không, là mình thường thường mình phải có cái di chúc, mình phải nói là mình sẽ lúc mà mình ra đi đó, lâm chung thì mình xử lý như thế nào, mình có cần ruột ống hay không. Đã, vì nhiều khi mình có cái ống trong người, mình phải cần ở nhà hay là ở nhà thương, và những người nào mình muốn ở xung quanh, và nhiều khi mình có những cái nợ nần mình phải cần phải giải quyết gì đó thì mình có những cái di chúc để mà giải quyết cái vấn đề đó. Nhưng hồi xưa người ta không có cái di chúc. Hồi xưa người ta không có, và thường thường những cái vị mà cao tăng đại đức thường thường thì họ kêu đệ tử lại, rồi họ phú chúc, không phải là di chúc, phú chúc là nói lại cái lời cuối cùng. Và thường thường những cái lời đó thường thường là những cái lời mà mình bây giờ mình gọi là trắng trỗi, nhưng thật sự đó là những cái lời mà họ muốn mình làm, unfinished business mà họ muốn mình là những người sau ở lại thì nên làm giùm cho họ cho tới nơi tới chỗ. Thì thưa các bạn, đó là một cái tư tưởng rất là hay trong nhà Phật, là mình nên chuẩn bị như thế nào đó để cho mình hoàn toàn tự tài, mình không có kẹt cái chỗ nào cả, và mình ra đi rất dễ dàng. Không giống như khi bạc dọn nhà đó bạn. Thì khi bạc dọn nhà thì đương nhiên là bạc phải thấy rằng rõ ràng mình dọn nhà là cái đồ gì mình nên đem đi và cái đồ gì mình nên vứt đi. Nhưng mà thường thường đó là mình dọn nhà, là mình dọn nguyên nguyên con, tức là tất cả cái gì mà có trong nhà này thì mình dọn đi, đi chỗ mới. Nhiều khi là cái ghế mà đã xài 15 năm rồi nhưng mà mình nghĩ ôi thật, cái ghế này kỷ niệm, bà này bà cho này, ông kia ông cho này, hoặc là nhiều khi đấy bà thấy là không phải là cái ghế, cái sofa như là hư quá rồi nhưng ông ghế ông nội truyền lại, thôi mình giữ cái sofa lại, nhưng mà làm sao mình giữ sofa lại. Hoặc là cái tủ lạnh, tủ lạnh như kiểu Westinghouse làm năm 1849, bây giờ thôi đồ này đồ gọi là antique thôi đem theo. Nhưng mà các bạn biết không, nếu mình muốn đem theo tất cả đồ đạc đó thì nhà Phật gọi là mình đầu thai, mình đem theo cái đồ cũ để xài lại trong kiếp sau, thành ra hơi phiền. Bây giờ thì nên mình nên xài cái đồ mới đi, thì bây giờ mình buông ra, nhưng mà nhiều khi mình buông ra không được các bạn, mình dọn nhà ít khi nào đó mà mình đi tay trắng. Và cái đó là cái chuyện khá nguy hiểm, là bởi vì nhiều khi mình khi mình dọn nhà là mình mới thấy rằng ô hô ai tai, phải mượn hai cái chiếc U-Haul mới được. Và khi mà mình ra đi nhiều khi đó, là mình mới khám phá rằng là có nhiều thứ mình buông không được. Cho nên Đức Phật là ngài rất là hay, là ngài căn dặn các đệ tử các tăng là ngủ ở một cái nơi mà mình phải 3 ngày là mình phải đổi chỗ ở một gốc cây khác trong 3 ngày. Thì các bạn tưởng tượng nếu mình bây giờ mà mỗi người mình đem một cái du hấu thôi đó, làm sao mình ở cái cây gốc cây khác được, mà bây giờ phải đi xe là ở trong tạc. Thành ra là còn một vị đệ tử cũng đi khất thực, cũng y hệt theo như cái truyền thống của Đức Phật. Được cái mỗi nơi mà ngài tới thì ngài giảng pháp rất là hay. Thì mỗi lần mà giảng pháp hay ấy, thì cái chúng đệ tử những người mà nghe pháp thì mình cũng dường cho ngài. Ngài nói không, tôi ăn nhiều quá tôi bỏ trong cái tô không được nữa. Thì là thôi như vậy thì con cũng như ngài một miếng vải thôi. Thế ôi thôi okay, miếng vải không can gì. Nhưng mà thưa bạn, sau khi ngài giảng 1 tháng ấy, thì nó là ngài nhận không phải là 30 miếng vải mà thôi, mà ngài nhận một người cho 1 đồng xu thôi, thì không biết chỗ nào mà để cả. Thì khi mình như vậy thì là ngài Maha Ca Diệp ngài mới nói là ha, nếu mà con mà giữ đúng theo cái giới luật nhà Phật thì con sẽ nhẹ nhàng vô cùng, cho còn không nữa thì con sẽ thấy này, con phá cái giới là gì, giữ đồ đạc, mà người tu thì không thể có tiền giữ tiền giữ bạc giữ này giữ nó được. Bây giờ may là mình có nhà băng, mình gửi tiền nhà băng thêm ngay biết các bạn, nhưng mà thời đó thì làm sao, phải đem mấy cái đồng tiền ra, thành là nặng nề vô cùng. Cho nên ngày mà hát cái gì mà nói rằng là nếu mà mình sống đúng theo cái đời của một vị tăng mà mình gọi là mendicant, là một vị tăng mà lúc nào cũng lưu động như Phật hồi xưa đó, thì mình không thể nào mà có giữ cái đồ gì khác nữa. Vậy mình giữ nhiều quá là nguy vô cùng. Cho nên là có một cái phần mà người ta bàn cãi lúc đó là có nên giữ, có được giữ mật ong hay không? Vì cái mật ong là một cái thứ thuốc, nhưng mà nếu giữ nhiều quá thì nó sẽ hư. Mà giữ mật ong thì là kiến nó tới, cái thứ ăn nó khác nó tới. Và nếu mình giữ một cái rồi thì có thể là mình muốn giữ những thứ khác nữa. Cho nên rồi cuộc rồi thì Chư Tăng cũng quyết định là thôi, mình không nên giữ tất cả cái gì cả để cho mình nhẹ nhàng. Thì cái hệ luận của cái sự nhẹ nhàng lúc mà mình đang sống như vậy thì lúc lâm chung rồi thì mình cảm thấy là mình dọn nhà dễ hơn chút. Cho nên bây giờ cũng có đệ tử hỏi thầy như thế này, hỏi câu hóc búa lắm. Dạ thưa thầy, thầy đã sắp sửa làm thiền viện này nọ, thầy có nghĩ rằng khi mà cái thiền viện mà làm rồi thì ở đó thầy sẽ ít đi chỗ này chỗ kia giảng pháp, thầy ở trong thiền viện mãi mãi đó, thì thầy có nghĩ rằng là thầy sẽ thấy cái thiền viện đó là nhà của thầy hay không? Hỏi hóc búa ghê bạn không? Thầy nói thì đương nhiên này, mình ở thiền viện thì cái thiền viện là cái nhà của mình đó. Như vậy thì khi mà thầy lâm chung thầy có nghĩ rằng thầy sẽ nhẹ nhàng ra đi hay không? Trời, cứ hỏi hóc búa quá, làm sao được, thì đương nhiên khi mình ra đi thì cái nhà đó tức là cái nhà của mình rồi, đâu phải là cái quang minh là cái nhà đâu. Thành ra rồi khi mình chấp rồi vô thì khó lắm, mà nếu mình chấp rồi chấp đó là cái nhà mình thì mình sẽ trang hoàng trang điểm, bỏ tượng Phật vô, mình bỏ bàn thờ cho đẹp, mình bỏ mấy cái trứng đen cho nó lộng lẫy, mình bỏ cái hào quang, bỏ tất cả thứ từ rồi các bạn thấy là mình sẽ từ chối đó rất là khó. Thì thưa các bạn, cái đó là cái ý tại sao Đức Phật rất là hay, trong 7 ngày đó thì ngài kêu tất cả đệ tử lại để mà chứng kiến cái chuyện đi của ngài. Vì khi mà ngài tới cái Kusinagara đó thì đệ tử mới khám phá rằng đó, ủa Đức Phật không có đồ đạc gì cả ta, Đức Phật chỉ có cái áo quần bình thường của ngài, và ngài nằm giữa hai cái cây sa la mình gọi là ta la sóng thọ. Cái hình ảnh đó nó rất là đẹp, cả bạn biết sao không, là bởi vì ngài không có cái đồ gì cả, nhưng mà mình quên đi cái message của ngài là cái gì, là ta không đem theo cái gì cả. Và một cái cây, hai cái cây tượng trưng cho cái sự sống, ngài ra đi nhưng mà cái sự sống sẽ tiếp tục. Sự sống đó là cái gì, là cái giáo pháp vẫn tiếp tục, cái ta la sóng thọ. Thì khi mà Ngài tới cái phút cuối cùng, Ngài rất là hay là bảo biết sao không? Là Ngài tập trung lại đệ tử, Ngài hỏi về các con có cái chuyện gì muốn hỏi không? Ai có vấn đề gì muốn hỏi? Thì rất nhiều người người nào cũng lên hỏi cái này, hỏi cái kia, hỏi cái nọ. Thì Ngài A Nan cũng là một trong những người đặt những câu hỏi rất là hóc búa, là bây giờ đó không biết là khi mà Phật ra đi rồi đó, nếu mà Phật đã ra đi rồi thì ai là cái người thay thế Phật để mà làm cho chúng tăng quy tụ lại? Thì đương nhiên Phật phải nói ông Maha Ca Diệp là cái người đó mà có thể thế Phật được. Tại vì sao vậy? Vì ông đó là cái người khổ hạnh, ông người lớn tuổi nhất trong đám. Thì các bạn thấy thì cái tư tưởng rất là hay, Ngài không phải là cho cái người giỏi nhất mà Ngài cho người đạo đức nhất và cái người trưởng thượng nhất, cái người mà có cái thâm niên nhất trong đạo. Ngài là Maha Thera, một vị đại đức vô cùng. Nhưng mà cái sự suy nghĩ là tất cả mọi người tới về câu hỏi và Đức Phật trả lời tất cả câu hỏi đó, mà cái đó là cái độc đáo nhất. Bây giờ các bạn có thể nghĩ rằng là khi bạn lâm chung đó, thì bạn ngồi đó và trả lời tất cả con cái mình những câu hỏi gì hay chăng? Nhiều khi đó mình nên trả lời câu hỏi, mình nên hỏi con, các con có câu hỏi gì không? Để mà trả lời cho các con có cái gì mà các con cần hỏi? Thì thưa các bạn, cái chuyện đó là mình gọi là mình finish cái unfinished business. Khi mình trả lời, thì tự nhiên cái óc của mình nó clear ra hết. Mình không còn có để gì trong bụng, trong lòng, trong óc, trong não cả, vì mình tất cả những điều đó mình đã nói ra rồi. Cho nên cái hành động đó là một cái mình gọi là cái gương rất là quan trọng cho cái người đời của mình bây giờ. Thì như khi mà bạn bắt đầu mà nghĩ rằng là mình sẽ tới cái lúc là mình không không còn bao nhiêu ngày nữa, chứ không phải không còn bao nhiêu tháng nữa đó, thì có thể mình sẽ làm như Phật, bạn sẽ tu tập con cái lại lúc bạn không tỉnh táo. Nhưng thường thường đó, con cái nó hỏi mẹ, mẹ mẹ có cái điều gì cần nói không, thì mình nói sao không, mẹ xong rồi mẹ ok mẹ đi lên bảng sinh. Nhưng mà cái đó là thiếu cái tính chất giáo dục. Giáo dục là cái gì? Mình nói cho con cái biết, ok, con cái có cái câu hỏi gì, có cái chuyện gì khúc mắc, có cái chuyện gì trong đời của mẹ mà con chưa biết, để mẹ kể cho nghe, mẹ nói cho nghe, thí dụ như vậy. Thì khi đó tự nhiên là có cái tính chất giáo dục vô cùng. Tại vì mình sẽ diễn dịch lại cái đời và mình sẽ muốn con mình hiểu cái legacy của mình là cái gì. Legacy có nghĩa là cái di sản văn hóa mình muốn con cái mình hiểu. Thì thưa các bác đó, đó chính là một cái truyền thống Phật giáo rất là sâu sắc. Mà bây giờ đó, ở nước ngoài quốc, ở nước Mỹ này thì thường thường người ta nói đó là mình phải để lại cái di sản văn hóa, để lại cái legacy là cái gì, chứ không phải để lại cái vật chất. Vì cái vật chất đó thì ai cũng có cả, và nào tới nó mất, nhưng mà cái di sản văn hóa là cái rất là khó. Và câu chuyện đó nó đưa tới một một cái câu chuyện khác của một cái người khác mà thầy xin nói cho các bạn nghe, là ông Rumi. Rumi là một vị thánh ở trong Hồi giáo, trong Sufi rất nổi tiếng. Mà Rumi có rất nhiều cái lời, mình gọi là cái lời ngạn ngữ rất là hay, rất độc đáo. Thì ông Rumi khi mà ông ra đi, tức là ông nhập diệt, hay là mình gọi là ông ra đi, thì Ngài cũng có rất nhiều cái câu nói độc đáo. Ngài nói cho tất cả các đệ tử biết là Ngài sẽ ra đi như thế nào. Thì thưa các bạn đó, cái đó trong cái đời sống của người Phật tử bây giờ thì mình cũng nên chuẩn bị như vậy. Và mình nên nghĩ là mình muốn con cái biết mình đã sống như thế nào. Thí dụ như là có nhiều người bây giờ mình khi mình hỏi là ô hồi xưa cha mẹ của mình làm cái gì mình không biết này, thì như cha mẹ của thầy làm cái gì, nhiều khi bị hỏi thầy thầy quá nhỏ thầy không biết này các bạn. Cha thầy chết lúc mà thầy chỉ có 17 tuổi và mẹ thầy ra đi lúc mà chỉ có thầy có 23 tuổi. Thành ra nhiều khi thầy không biết cái quãng đời trước của họ như thế nào. Thành ra cái legacy rất là quan trọng, là cái di sản tinh thần, di sản văn hóa, di sản tinh thần đó phải cần để lại. Mình nhiều khi mình nên viết lại, nhiều khi mình nói truyền khẩu, hoặc là mình tape lại, mình dùng cái video tape mình quay lại. Nhưng mà mình phải làm cho con cái đời sau nó hiểu mình là cái gì đó. Cái đó nó quan trọng hơn là cái mồ mình xây. Tại nhiều khi đó, những cái ngày mà kỷ niệm mà mình gọi là kỳ đó, mình tới nhưng mà mình không biết bà ngoại mình làm cái gì, hay là bà nội đã làm cái gì rồi, hay nhiều khi cha của mình làm gì đó mình không biết. Nhưng mà các bạn biết không, nếu các bạn để lại cái di sản mà tinh thần đó đó, thì cháu bạc này nó chắc bạc nó biết ở hồi xưa là mình có làm cái gì, mình là người như thế nào đó. Thì dụ như là cái đời bạc có những cái đẹp vô cùng, nhưng mà bạc phải muốn cho con cái hiểu mình như thế nào thì mình nên nói lại. Thì thứ bạc cái đó là cái mà rất là Phật giáo, tuy Ngài là người làm cái chuyện đó, chứ không phải là cái đời bây giờ đó bạn. Chính Đức Phật là người làm cái chuyện đó, Ngài truyền là cái di sản tinh thần. Cái điều thứ hai đó, các bạn biết không, một cái chuyện rất là cảm động đó, là nếu các bạn quay lại cái bức tranh mà của những người họ vẽ lại, sau này họ hòa lại, thì họ cho thấy là muôn thú đều tới quây quần và khóc. Và những vị tăng, những vị A-la-hán họ cũng chảy nước mắt. Tức là những cái người mà đệ tử nào ai khóc Phật cả. Mà Phật rất là hay, là Phật không phải là một cái người mà gọi là hệ mà Ngài giác ngộ rồi thì Ngài vô cảm, không. Ngài đầy cái tình thương. Ngài cầm tay từng đệ tử, Ngài nói cái lời giống như là an ủi. Là Ngài thật sự là Ngài thương vô cùng. Và Ngài trấn an, Ngài nói là đây là cái sự ra đi, mà không phải là chữ cái chữ chết đó. Không, bởi vì cái con đường của tất cả chúng sanh đều sẽ tiến hóa và tới cái chỗ mà Niết Bàn, là cái chỗ mà sung sướng nhất. Và Ngài làm cho tất cả mọi người cảm nhận được cái tình thương vô cùng. Và Ngài không từ chối bất kỳ một người nào hỏi câu nào, Ngài cũng trả lời cho tới nơi. Và Ngài trả lời với một cái vẻ mà như bây giờ theo theo cái cuốn kinh Niết Bàn á, mà Đại Bác Niết Bàn, cuốn kinh của Đại Thừa đó, thì viết lại là một trong những kinh mà dài vô cùng, dài hơn cả kinh Hoa Nghiêm nữa. Thì cái bộ kinh Niết Bàn là kể lại đó, thì mình thấy rõ ràng là cái tình thương của Đức Phật rất lớn. Bởi vì mỗi lần mà Ngài nói, đệ tử đều khóc cả, nhưng Ngài không khóc, Ngài an ủi. Mà Ngài nói rằng là cái sự ra đi của ta đó, nó không phải là một cái đau khổ, đây là một cái niềm vui. Và thưa các bác đó, Ngài ra đi lúc Ngài 80 tuổi. Hồi xưa mình gọi là thất thập cổ lai hy, 70 tuổi đó là đã hiếm có rồi, mà 80 là trường thọ lắm. Cho nên khi mà Ngài ra đi đó, mà bây giờ nếu các bác mà có cha mẹ của mình đó, mà 80, 84, nhiều khi là 90, nhiều khi 98, nhiều khi là cả 100, thì sự ra đi của những cái vị mà lão niên đó đó, thì mình có thể là mình buồn bởi vì đó là những cái người đã sống mình nhiều năm rồi. Nhưng đồng thời mình cũng nên vui đó là các ngài đã hưởng thọ một cái tuổi đời rất là cao, và ngài đã mãn cái phần phước đức của các ngài để ngài ra đi. Thế nên lúc nào mình cũng nên nhớ đó, là cái nỗi buồn là mình là người con, người cháu ở lại thì mình đương nhiên mình buồn. Nhưng đồng thời mình cũng nên vui cho cái người mà đã mãn phần phước ra đi, thay vì mình chỉ biết buồn mà thôi mà thiếu cái niềm vui. Và đó là cái điều mà Đức Phật cũng dạy cho tất cả đệ tử khi ngài ra đi đó. Ngài nói không phải đâu, ta ra đi là một điều đáng mừng cho cả con, chứ không phải là điều buồn. Cho nên nhiều khi đó, mình buồn là bởi vì là mình mất mát. Mình thương thì mình tiếc và mình mất mát. Nhưng mà mình cũng nên nhớ là mình nên chúc mừng cho cái người ra đi, họ đã tới được một cái nơi mà mình gọi là đã ra khỏi cái nỗi khổ của ta bà. Và nhất là những cái vị mà cao niên lớn rồi, thì mình càng nên có cái lòng đó, hiểu biết, để cho mình đừng nghĩ rằng lúc nào cũng phải khóc mới được. Mà đó là cái động cơ chính là tại sao nhà Phật của mình đó, mình nói cho những người ở lại là ô đừng có khóc, không có nghĩa là mình đừng có buồn. Yes, mình nên buồn, nhưng mà mình nên cũng nên chúc phúc và nên chúc mừng cho những cái vị mà đã cao niên vô rồi, để cho họ ra đi cho nhẹ nhàng, tại vì họ không còn cái nợ trong trần gian nữa, thưa các bạn. Thì đó là cái điều mà rất là hay của Đức Phật, và Ngài rất là từ tốn, và Ngài rất là đầy những cái nỗi niềm của một người cha mà nói chuyện với các con cái, cho tất cả các vị la hán dù lớn bao nhiêu rồi cũng cảm thấy là Ngài có cái tình rất sâu sắc, chứ không phải là cái tình hời hợt của một người tu là nghĩa là ô tôi chứng ngộ rồi thì tôi không bao giờ khóc lóc hay tôi không gọi. Không, Ngài vẫn còn cái tình người rất là sâu đậm, và là Ngài làm cho những người mà sống với Ngài đó cảm thấy được cái tình đó mà không bám víu, không chấp trước. Thứ bạc đó là một cái nội dung rất là quan trọng để cho mình nhìn. Và còn một điều khác nữa mà thầy cũng xin chia sẻ với các bạn đó là cái cách, cái tư thế mà Ngài ra đi rất là đặc biệt. Là Ngài vẫn như mọi người, Ngài nằm xuống và Ngài nằm bên phải. Thay vì nằm thẳng thì Ngài nằm bên phải. Ngài chọn cái tư thế mà đặc biệt, là cái tư thế mà Ngài biết rằng ở trong tư thế đó Ngài hoàn toàn tỉnh táo cho tới cái giây phút cuối cùng. Thì thưa các bác đó, cái chuyện mà Ngài nằm bên phải đó, đó gọi là cái tư thế kiết tường. Và cái tư thế đó cho đến ngày hôm nay đó, là các bác đi Thái Lan, các bác đi Tích Lan, các bác đi tất cả các nước, các bác vẫn thấy Đức Phật vẫn nằm ở đó. Và qua Ấn Độ, bác qua cái Ellora Cave hay là cái Ajanta Cave, các bác vẫn thấy Đức Phật mà cái hình tượng mà Ngài mà nhập Niết Bàn vẫn nằm nghiêng bên phải. Thưa các bác, có một cái điều cũng đặc biệt lắm là Ngài không muốn chứng minh là Ngài là siêu nhân. Ngài muốn cho chúng ta thấy Ngài vẫn là một người bình thường. Ngài ra đi cũng rất bình thường. Thành do đó, đó là một cái đặc tính mà chúng ta cũng nên lúc nào cũng nên nghĩ tới đó, là mình cũng là người bình thường, nhưng mà mình làm sao mình ra đi cho mình có nhẹ nhàng. Cái sự biết trước cái lúc mà lâm chung mà ra đi nhẹ nhàng đó nó quan trọng vô cùng, bởi vì đó là cái dấu hiệu của cái người chân tu. Ở bên Ấn Độ đó thì có rất nhiều những cái vị đó mà tu và họ để lại cái xác cho những người sau thấy. À, theo tương truyền là ngài Maha Kassyap đó, thì ngài đi tới cái ký túc sơn và ngài biến mất, ngài không có hiện ra, và ngài truyền lại cho đời sau rằng là ngài ở đó nhập định, mà ngài không có không có chết như mình tưởng, mà ngài nhập định, ngài thi tịch hay là ngài nhập niết bàn, và ngài chờ đến lúc nào đó mà Đức Di Lặc ra đời thì ngài tới lại. Ở bên Nhật Bản thì cái trường hợp nổi tiếng nhất có lẽ là trường hợp của ngài Không Hải Đại Sư, mà mình gọi là Kukai hay là Kobotaichi. Thì ngài Không Hải đó, ngài rất đặc biệt là ngài năm 62 tuổi sau khi mà ngài đã hoàn dương cái Chân Ngôn Tông hay là Shingon rồi đó, thì ngài biết là cái duyên của ngài tới đây đó, thì phải tiếp tục bằng con đường thiền định. Cho nên ngài mới nói cho tất cả đệ tử là chuẩn bị, thì họ mới làm cho ngài một cái thất. Thật sự ra là mình bây giờ mình gọi là cái basement, một cái thất. Thì ngài rất là an nhiên, ngài đi vào trong thất đó, tất cả mọi người đều tới mà để mà tiện đưa ngài. Thì ngài đi vào trong cái phòng đó, trong cái thất đó, hay là trong cái basement, là đúng hơn là một cái basement, một cái mình làm bằng đá. Thì ngài vào đó, ngài ngồi xếp bằng đàng hoàng, là tất cả đệ tử đều lãnh lễ ngài. Rồi xong rồi họ mới lắp lại cái cửa lại, đóng lại, niệm phóng lại đàng hoàng lắm. Thì ngài ở đó và ngài nhập định. Thì sau đó thì họ mới xây lên ở trên cái chỗ đó đó, họ xây lên cái mình gọi là chỗ kỷ niệm, hay là cái đài kỷ niệm, hay là cái thất kỷ niệm. Thì bây giờ khi mà qua bên Koyasan, Cao Giả Sơn đó, thì bác vẫn còn có thể đi tới cái chỗ đó được, và có thể thăm được, có thể đứng ngồi quỳ ở dưới. Các bác có thể thấy là trong cái mô đất phía trên có một cái nhà mà mình gọi là cái nhà thờ để mà thờ phượng đó. Và cái con đường mà đi từ nơi phía dưới chân núi mà đi vô trong thì khoảng 10 phút thôi, mà nó đẹp vô cùng. Hai bên đó là có cả ngàn những cái mộ của những cái đệ tử của ngài, và sau này là có những người khác nữa cũng có thể tới để làm mộ ở đó. Thì họ chôn dưới đất, chứ họ không như Phật là thiêu. Thì ngài đi vào nhập định, ngài không gọi là thị tịch nên mà gọi là nhập định. Thì đó là một trong những cái trường hợp mà chấn động ở bên Nhật Bản, là bởi vì thật sự có người nhập định. Thì cái trường hợp nhập định đó nó đặc biệt vô cùng, bởi vì nó không phải là cái trường hợp mà người ta ướp xác các bạn. Nhưng mà cái trường hợp ướp xác đó ở bên Nhật Bản đó, thì cũng rất nhiều, là bởi vì cái Nhật Bản là một cái nước đó, mà cái số người đó, các chữ tăng đó, mà chết mà để lại nhục thân đó, mình gọi là chết, hay là mình gọi là nhập diệt mà để lại nhục thân, rất là nhiều. Và cái trường hợp mà nhục thân đó nó nhiều đến cái độ là cả một cái vùng đó là người ta có thể đi tới đi thăm 7-8 cái nhục thân ở trong những cái ngôi chùa mà trong cái vùng lân cận đó. Thì cái vùng đó là cái vùng nào, là cái vùng mà mình gọi là Yamata, là chỉ cách cái Tokyo có khoảng 350 đến 400 cái số thôi. Và cái đền mà Turenji, cái chỗ đó đó là cái điểm rất là nổi tiếng, bởi vì nó thuộc về một cái tông phái mà cũng như là Shingon, là những người họ tri chú, họ tu hành, và họ quyết định họ để lại cái nhục thân. Thì cái cách ướp xác như thế nào thì mình không phải là cái đề tài luận bàn, nhưng mà những vị đó thật sự họ đi nhập định, họ ở lại. Và cái hãy nhất của những cái vị đó là họ hoàn toàn tự tại trong giây phút cuối cùng. Nhưng mà những cái người mà có cái hành nguyện như Phật truyền trao lại cái di sản văn hóa đó thì không phải là ít đâu các bạn. Tức là họ tới cái lâm chung họ nói lại. Trong cái thời cận đại này thì mình có bên Đài Loan mình gọi là Hòa Thượng Thụy Quả, là bởi vì ngài chỉ ăn trái cây mà thôi. Thì ngài đó, trước khi đó một tuần là ngài cũng cho bà con biết là tuần sau là ngài sẽ đi dự trì thời chỉ. Và đến cái giây phục mà cuối cùng đó, tức là cái giờ cuối cùng, tất cả mọi người đệ tử ngồi xung quanh, ngài nói đưa ta cái mỏ tân hiệm Nam Mô Di Đà Phật. Ngài đập cái mỏ đó, ngài ngồi dựa vào cái ghế, ngài đập cái mỏ cóc 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 cóc, rồi ngài niệm Nam Mô Di Đà Phật, tất cả mọi người cùng niệm Phật với ngài. Thì một hồi xong rồi thì là ngài buông cái mỏ xuống, cái đầu ngài gục xuống và ngài ra đi. Thì cái Hòa Thượng Thụy Quả đó, ngài có cái tên gọi là Hòa Thượng Quảng Khâm, nhưng mà mình vẫn qua bên Đài Loan thì mình gọi là Suối Quả, tức là Hòa Thượng Thụy Quả, Hòa Thượng trái cây. Tại vì ngài cả đời ngài chỉ ăn trái cây thôi. Khi lớn lắm rồi đó, già lắm rồi thì ngài mới bắt đầu ăn chuột cháo cho vui, nhưng mà cả đời ngài là ăn trái cây thôi. Thì ngài có thể tự tài đến giây phút cuối cùng cả, tuy người ta không có thể làm cái nhục thân của ngài vì ngài muốn thiêu, ngài không muốn, nhưng mà người ta cảm nhận là trong suốt cái thời gian một tuần mà ngài được mọi người tới làm lễ đó, thì cái nhục thân của ngài giống như thử là nó tư tịnh trong cái đền đó. Tức là ngài ngồi như thế nào để ngài ra đi thì người ta giữ suốt trong cái thời gian đó, thời gian mà cung kiến. Thì thưa bác, đó là một cái chuyện rất đặc biệt của nhà Phật, và nó nói lên cái sự tự tài, nhưng mà nó nói cái chuyện quan trọng hơn là cái sự trao truyền lại cái di sản văn hóa, di sản tinh thần đó của cái người ra đi. Mà có thể cái đó là cái mà nhiều khi mình không chú trọng tới, mình chú trọng tới những cái chuyện huyền bí khác. Thí dụ như là các bác qua bên Trung Hoa, bên Quảng Đông nữa, thì bác tới cái chùa Nam Hoa thì chắc là các bác đã thấy được cái tượng của ngài gọi là ngài Hàm Sơn và ngài Đáng Điền. Thì cái ngài Hàm Sơn đó, cái tượng các bác có thể thấy bây giờ vẫn còn nhỏ ngồi giống như ngài Địa Tạng ngồi như vậy, người ta mặc áo, người ta sơn vàng, thêm vàng vô. Thì cái tượng đó không biết là các bà còn nhớ đã đi với thầy qua thấy rõ ràng ở bên Nam Hoa, thì rất là nhỏ, tại vì cái thân xác lớn từ từ là thâu lại nó nhỏ nhỏ lại. Câu hỏi đặt ra là không biết Việt Nam mình có không, thì Việt Nam mình có bốn vị là ngài Vũ Khắc Minh, ngài Vũ Khắc Trường, ngài Chuyết Chuyết và ngài Như Trí, là những cái vị đó mà bây giờ người ta thấy vẫn còn cái nhục thân. Nhưng mình cái lịch sử nó không còn ghi chép lại là khi các ngài đó ra đi thì ngài đã để lại cái di sản văn hóa gì thì mình không được biết, nhưng mà ngài mình biết chắc là cái nhục thân của ngài để lại. Bây giờ đó thì có rất nhiều nghiên cứu về cái nhục thân của ngài, nhất là cái giáo sư mà Nguyễn Lân Cường là người mà đi tìm lại cái di sản đó và biết được là cái nhục thân nó như thế nào, bên trong nó có cái gì, bên ngoài có gì, để chứng minh rằng cái sự mà nhập diệt của các vị đó là những cái người mà thiền sư thật sự có công phu thiền định rất là cao. Tại trong cái môi trường đó, nó khác hẳn cái môi trường mà mình gọi là không có vi khuẩn, vì vi khuẩn nó sẽ hóa, nó làm tan đi thân xác, mà các vị đó vẫn có thể giữ được thân xác mà không có một phương thức ướp xác gì khác hơn, hoàn toàn do cái định lực. Và các bạn thấy đó, đó là những cái mình có thể gọi là những cái di sản tinh thần rất là quan trọng của nhà Phật, là những người họ ra đi rất là tự tại, họ không có bình hoạn. Cái câu hỏi đặt ra là chúng ta, những người sống bây giờ mà chúng ta không có tu hành thì chúng ta có làm được như vậy hay không, thì đương nhiên rất là khó các bạn. Nhưng mà nó còn một cái rất là quan trọng mình có thể làm được, là mình nên để lại cái di sản tinh thần cho con cháu của mình biết là mình đã làm cái gì trong đời, và mình nên buông đi tất cả những cái chướng ngại, cái vật chất, cái nặng nề, để mình cũng giống như Phật là ra đi cách nhẹ nhàng. Đức Phật có cái thời gian mà ngài đi bộ tới cái chỗ mà ngài nằm ở nơi cái cây ta la cuối cùng cả, và ngài hoàn toàn nhẹ nhàng, ngài không có giữ cái gì cả. Thì mình cũng có thể làm được như vậy các bạn. Mình nên khuyến khích lẫn nhau để cuối cùng cả đó, những cái gì mình buông được, cái vật chất buông được thì buông đi, những cái quyền vị hay những cái chức tước mình cũng có thể buông được, tất cả những cái mối quan hệ mà rối rắm lại mình có thể gỡ rối ra được, để cuối cùng cả đó mình có rất nhiều cái đẹp để mình trao lại cho con cháu của mình. Và có lẽ cái đó là cái chủ đề chính mà chúng ta ngày hôm nay khi mà nhắc tới Phật, nhắc tới những vị tổ sư, nhắc tới những vị tu hành đó, là không phải là cái sự huyền bí, mà mình nhắc tới cái trí huệ và cái tình thương của họ gói ghém trong cái di sản tinh thần. Thành do đó đó, mình hy vọng rằng đó là qua cái sự hiểu biết về cái tinh thần Đức Phật đó, thì mình sẽ tìm được cái con đường khi mình bắt đầu trở nên cao niên, là con đường làm sao mình có thể chuẩn bị nhẹ nhàng tất cả những cái thứ mà mình gọi là ngoại thân, ở ngoài thân, để mình làm sao chú ý tới cái di sản tinh thần để mình trao truyền lại. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe.
Xin cảm ơn thầy đã thuyết giảng và quý vị đã lắng nghe. Quý vị ở khắp các tiểu bang tại Hoa Kỳ hoặc Canada, Pháp, Úc, Việt Nam, bất cứ lúc nào cũng có thể nghe được pháp thoại của thầy Hai Trường kỳ này và các kỳ trước qua website radiokhaitam.com, thầy Hai Trường @yahoo.com, YouTube YT. Chương trình phát thanh của chúng tôi đến đây là chấm dứt. Xin mời quý vị đón nghe chương trình Khai Tâm tuần sau cũng vào giờ này. Hãy Loan và nhóm Radio Khai Tâm kính chào tạm biệt.